Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè, độ ẩm không khí khá cao tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn siêu vi bùng phát. Trẻ em trở thành đối tượng dễ mắc bệnh vì sức đề kháng còn yếu kém. Chính vì vậy, phụ huynh cần lưu ý đến các bệnh thường gặp vào mùa hè để có biện pháp phòng tránh và xử trí an toàn. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa hè trẻ có nguy cơ mắc các bệnh như rôm sảy, tiêu chảy cấp, viêm phế quản cấp, thủy đậu. Trong đó, rôm sảy là bệnh ngoài da hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do bít tắc lỗ chân lông bởi các chất bẩn. Đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, cơ thể tăng cường hoạt động của các tuyến mồ hôi và mọc rôm sảy, hình thành trên da các bọc nước nhỏ đỏ và ngứa. Ngoài ra, việc không thay tã mới thường xuyên cũng có thể khiến trẻ bị rôm. Ngoài rôm sảy, mùa hè nóng ẩm là điều kiện tốt cho các loại nấm phát triển, nấm kẽ, nấm tóc. Để phòng ngừa rôm sảy, nên thay quần áo thường xuyên cho trẻ, lông mát để tránh mồ hôi ứ động trên da. Lưu ý cho trẻ mặc những loại quần áo thoáng mát, chất liệu vải thấm mồ hôi như sợi thiên nhiên hoặc cotton. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh da cho trẻ, các bậc phụ huynh cần kiểm tra thường xuyên những vùng da kín như bẹn, nách, cổ, kẽ, ngón chân, tay khi trẻ có biểu hiện ngứa để phát hiện và điều trị sớm. Với bệnh tiêu chảy cấp, nguyên nhân có thể là do vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, lỵ, thương hàn, tả hoặc virus, nấm, ký sinh trùng, đường ruột. Cơ chế gây bệnh có thể do độc tố của vi khuẩn gây ra. Triệu chứng thường xuất hiện sớm hoặc do vi khuẩn trực tiếp gây tổn thương hệ thống tiêu hóa. Triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường xuất hiện muộn hơn. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tác nhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân miệng. Phân người bị tiêu chảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây. Tiêu chảy cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ vì cơ thể mất nước và các chất điện giải. Khi trẻ đi ngoài phân lỏng trên 3 lần trong ngày là trẻ đã bị tiêu chảy. Khi trẻ bị tiêu chảy, việc đầu tiên các bậc phụ huynh cần làm là cho trẻ uống nước Orezon và tiếp tục cho trẻ bú mẹ nếu trẻ đang trong thời kỳ bú mẹ. Nếu trẻ nôn nhiều, không thể uống được hoặc đi ngoài rất nhiều thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để điều trị thích hợp. Không được uống bất cứ loại thuốc nào nếu như không được bác sĩ chỉ định. Với bệnh sốt siêu vi, trẻ thường biểu hiện sốt cao, đau mỏi người có thể kèm triệu chứng của viêm đường hô hấp trên như hắt hơi, sổ mũi, ho. Vào ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 của bệnh, cơ thể trẻ thường xuất hiện các ban đỏ mịn. Bệnh diễn tiến lành tính trong vòng 7 ngày, nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để điều trị hạ sốt khi trẻ sốt cao. Bù nước và các chất điện giải bằng đường uống bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần theo dõi trẻ thường xuyên nếu phát hiện các triệu chứng của viêm não như đau đầu, nôn nhiều, co giật, rối loạn ý thức, phải đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Mùa hè, bệnh viêm phế quản cấp thường gặp. Đây là một bệnh nhẹ nhưng hay mắc phải. Ho là triệu chứng chủ yếu thường gặp. Lúc đầu trẻ ho khan, sau ho từng cơn và thường ho vào ban đêm kèm sốt nhẹ. Đa số bệnh khỏi sau một tuần, bệnh có thể tái phát và có biến chứng như viêm phế quản mặn, viêm phổi, viêm tai giữa, xử trí bằng cách bù nước và các chất điện giải như cho trẻ uống Orezon và các nước hoa quả. Nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để bác sĩ khám theo dõi và điều trị nếu có biến chứng. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ bằng cách duy trì chế độ ăn nhiều vitamin, hoa quả, ăn tăng cường nếu trẻ trong thời kỳ ăn dặm. Khi trẻ bị viêm phế quản cấp vẫn phải bú mẹ. Nếu trẻ không tự bú được thì phải vắt sữa ra bình, cốc hoặc cho trẻ ăn sữa ngoài nếu mẹ không có sữa. Mùa này trẻ em dễ mắc bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ, bệnh do siêu vi trùng gây ra và rất dễ lây lan. Bệnh lây qua đường hô hấp do siêu vi trùng có trong các chất tiết đường hô hấp hoặc trong chất dịch của mụn nước. Người lành hít phải chất tiết khi người bệnh ho hoặc hắt hơi sẽ bị bệnh. Bệnh thường đột ngột với triệu chứng nổi mụn nước ở vùng đầu mặt chi và toàn thân. Lúc này trẻ thường sốt nhẹ, sau đó có thể sốt cao, biến ăn, đau đầu, nôn ói. Bệnh thường xảy ra từ tháng Giêng đến tháng 6. Bệnh kéo dài 7 đến 10 ngày. Hiện nay bệnh đã có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng cần phải điều trị sớm trong 2 đến 3 ngày đầu. Điều quan trọng là vệ sinh thân thể để phòng ngừa biến chứng. Nếu các nốt rã nhiễm trùng nặng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn, biến chứng nặng hơn vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết. Để phòng bệnh, phụ huynh nên tiêm ngừa cho trẻ. Trẻ nên tiêm ngừa từ lúc 18 tháng tuổi. Một số phụ huynh chỉ nghĩ đến chích ngừa khi xung quanh có nhiều trẻ bị bệnh. Đây là một quan niệm sai lầm vì thời điểm này có thể trẻ đã tiếp xúc với siêu vi gây bệnh. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu điều tra quốc gia về tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam có đến 4,2% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tỷ lệ này ngày càng gia tăng do nhiều yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với các yếu tố độc hại mà đứng đầu là hút thuốc lá, kế đến là ô nhiễm môi trường. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những nguy cơ gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những người thường xuyên hút thuốc lá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư trên thế giới sau các bệnh mạch vành, ung thư và tai biến mạch máu não. Tuy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tỷ lệ mắc và tử vong cao, nhưng đó là căn bệnh có thể dự phòng và điều trị được. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là các triệu chứng hô hấp và tắc nghẽn đường thở. Bệnh có xu thế tiến triển nặng dần và liên quan tới phản ứng viêm bất thường của phổi bởi các phần tử và khí độc hại. Các đợt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cấp và bệnh đồng mắc góp phần vào mức độ nặng ở mỗi bệnh nhân. Theo các bác sĩ chuyên khoa, thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có khoảng 15% những người hút thuốc lá sẽ có triệu chứng lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 80-90% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nghiện hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm cho các yếu tố nguy cơ khác của bệnh này trở nên mạnh hơn. Đặc biệt, những người hút thuốc lá bị ảnh hưởng xấu hơn bởi ô nhiễm môi trường, nhiễm trùng và phơi nhiễm với các chất khói độc so với người không hút thuốc. Người hút thuốc có tỷ lệ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như khói hóa chất, bụi bặm, ô nhiễm không khí trong nhà, đốt các nhiên liệu trong quá trình sưởi hoặc nấu ăn, ô nhiễm không khí ngoài trời, bụi nghề nghiệp và hóa chất, nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn nhỏ. Bệnh này ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp, có thể gây ra nhiều dấu hiệu và triệu chứng gây khó thở như ho kéo dài, ho có đàm, đàm màu trắng, màu vàng xám hoặc màu xanh lá cây, đôi khi có thể đi kèm vệt máu, bị nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại, cúm và cảm lạnh, khó thở, đặc biệt khi gắng sức, cảm giác thắt chặt ở ngực, thở khò khè, mệt mỏi, sốt nhẹ và ớn lạnh. Một số triệu chứng nặng có thể cần phải điều trị tại bệnh viện như bệnh nhân cảm thấy khó thở đến nỗi không thể nói chuyện được, môi hoặc móng tay chuyển sang màu xanh hoặc màu xám, rơi vào trạng thái lơ mơ, nhịp tim nhanh. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nguy cơ bị các biến chứng sau: rối loạn nhịp tim, suy tim, cao áp phổi, nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi nặng do virus hoặc nấm. Hiện nay không có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phương pháp tốt nhất để đối phó là phòng ngừa và làm giảm triệu chứng. Mục tiêu điều trị bao gồm giảm các triệu chứng, làm chậm tiến triển của bệnh, cải thiện khả năng gắng sức, ngăn ngừa và điều trị biến chứng. Vaccine ngừa bệnh cúm và phế cầu là biện pháp hữu hiệu giúp giảm nhiễm trùng hô hấp và làm chậm diễn tiến của bệnh. Đặc biệt, người bệnh cần nhanh chóng thay đổi lối sống và tuân thủ các phương pháp điều trị có thể giúp bệnh nhân giảm triệu chứng, lấy lại khả năng hoạt động bình thường và làm chậm tiến triển của bệnh như bỏ hút thuốc và tránh các chất kích thích phổi như ô nhiễm không khí, hơi hóa chất, bụi. Bên cạnh đó, thường xuyên khám sức khỏe, tái khám đúng hẹn và đầy đủ, tiêm vaccine ngừa cúm và viêm phổi do phế cầu, đồng thời làm giảm triệu chứng của bệnh bằng cách thực hiện chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ calo, tích cực hoạt động, thường xuyên tập thể dục. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.